Hồi 4. Vào cung Thái Thanh, nghe Thái Thượng Đạo Tổ thuyết pháp. Phật sống Tế Công, giáng ngày mồng 6 tháng 6 năm Kỷ Mùi, năm 1979. Thơ: Lão quân Tây Hóa giá Thanh Ngưu, Ngô Phật Đông Lai phím Thánh Châu. Khổng Tử Chu Du thôi thất mã, Du hồi sa mạc lạc đà tu. Dịch: Lão cưỡi trâu xanh phổ đạo trời, Phật chèo thuyền pháp độ không ngơi. Khổng Tu phó ngựa thầy muôn thuở, chúa rủi lạc đà cứu khắp nơi. Tế Phật: Trời đất vốn từ một khí sanh, các vị giáo chủ của năm tôn giáo khởi sự giảng đạo dạy người. Phương tiện truyền bá tuy không giống nhau, nhưng kho kinh điển hàng ngàn vạn chữ chứa trong bụng đó, đều hàm ngụ các pháp chỉ dẫn lối lên thiên đường. Chỉ tiếc rằng ngày nay, những kinh sách ấy bị chữa chỗ này, sửa chỗ nọ, chẳng khác nào vẽ rắn thêm chân. Như bức danh họa cổ thời rách nát, khiến kẻ tu đạo muốn kiếm báu vật phải lặn lội tìm tòi tận chốn thâm sơn cùng cốc. Lại thêm, không rõ đặng lẽ đạo của các tôn giáo, chẳng khác nhau, nên mới quên đi lý tưởng vì sự sống chung, lo xây đắp thái hòa. Vì chính nghĩa gắn tức tỉnh lòng người, cứu vãn cảnh trầm luân nơi cõi thế, hầu giúp nhân loại sum họp một nhà. Phật tôi đây tại cõi trời, không phân biệt chúng sinh. Vì lẽ, loài người đều do đức hiếu sinh của trời mà ra. Ý hướng truyền bá lẽ đạo là muôn đời sống hòa bình hạnh phúc của nhân loại, ngày một thăng tiến, chấm dứt tình trạng coi rẻ, bài xích, phỉ báng lẫn nhau. Loài người trên mặt đất vốn từ trời xuống, song vì phân chia đi các nẻo để kiếm miếng ăn, duy trì sự sống. Lâu ngày quên mất cõi thiên đường là chốn nhà xưa. Ngày nay, cần phải thức tỉnh nhân tâm, hướng về cõi trời. Nhận rõ đâu là nguồn cội, ai là tổ tiên, nên mới đặc biệt ra lệnh cho Thánh Hiền Đường trước tá sách Địa Ngục Du Ký, tiết lộ thiên cơ để chúng sinh hiểu rõ nguyên lý của tạo hóa, ngõ hầu các sinh linh trở về được cõi thiên đường. Nếu như không sớm tu tâm sửa tính, hẳn là càng chìm đắm, càng bị chôn sâu. Cuối cùng rớt vào sáu nẻo luân hồi, muôn vạn thuở không thể trở lại lúc ban đầu được nữa. Dương Sinh mau lên đài sen, chuẩn bị khởi hành. Dương Sinh: Thưa, con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: Gửi đó sen rực rỡ này, trong rủi vạn dặm giữa chốn không trung, để tới thiên đường sáng chói. Quả là được nhẹ nhõm siêu thoát, phơi phới muốn thành tiên. Có cảm tưởng giống như một cánh vút bay, tấm thân nhẹ hẳn, tinh thần hoàn toàn tiêu dao tự tại. Đệ tử hiền ngoan của ta ơi, cớ sao không nói lên cảm giác lúc này? Dương Sinh: Thưa, con cảm thấy tâm thần sảng khoái, hào quang tỏa ngời, mây mùa thu tan biến, muôn hoa đua nở khắp nơi. Các loài chim quý lượn bay miệng ríu rít hát khúc mừng tiên. Các giống muôn thú kỳ lạ chưa từng thấy, nô đùa nhảy nhót trong đám mây xanh cỏ biếc. Mùi thơm của nhị hoa, xong làm con ngây ngất. Phong cảnh thiên đường sáng tươi hiện thời, làm mê đắm lòng người, chẳng còn muốn trở lại trần gian. Tế Phật: Cảnh tiên này chốn trần gian quả chưa từng nhìn thấy, chỉ cõi trời mới có. Hiện thời duyên trần của con chưa dứt, chẳng thể ở đây lâu, phải lo hóa độ thật nhiều chúng sinh, họp bạn cùng tu lo công quả. Ngày sau tự nhiên tới được nơi đây, du sơn ngoạn thủy, ở mãi núi tiên làm khách của tiên, Dương Sinh. Cảm tạ những lời ân sư và chỉ giáo, các tòa lầu cao phía trước sừng sững giữa mây, người tỏa ánh vàng lấp lánh. Lại thấy có con trâu xanh một sừng, đang tiến về hướng thầy trò mình. Hỏi trời cớ sao lại nuôi trâu? Tế Phật. Đó là sức mạnh của đôi cẳng Thái Thượng Lão Quân. Trâu xanh một sừng là loại thú đặc biệt ở cõi tiên, chớ chẳng phải trâu rừng thế gian. Còn chớ sợ hãi. Trâu tới nghinh tiếp chúng ta đấy mà. Trâu bò cõi thế gian thật là đáng thương. Non cày ruộng, già kéo xe, thân làm thịt ăn, sữa nuôi trẻ. Trâu bò cống hiến nhu cầu cho người thật quá lớn lao. Còn con trâu xanh của lão tử nuôi này là trâu trời, thủy tổ của các loại trâu bò Trần gian. Trâu bò Trần gian có đủ màu lông, nào là vàng, trắng, đen, đỏ, vân vân. Nhưng tuyệt nhiên không có màu xanh. Dương Sinh. Cung điện phía trước nguy nga tráng lệ phi thường, giống như mây lành kết tụ, như nạm bạc giác vàng. Khí hạo nhiên vây bọc, khiến ai nhìn thấy cũng phải kính nể. Ba chữ Thái Thanh Cung chợt hiện ra, hào quang lòa cả mắt. Tế Phật. Đây là Tam Thanh Điện Phủ, chốn ngư cụ của Thái Thượng Lão Quân, cũng còn gọi là Đâu Xuất Cung, ở cõi Đại Xích Thiên. Bữa nay, lần đầu tiên chúng tôi tới đây, xin Đạo Tổ chỉ giáo cho về nguyên lý trời đất hóa công, để người đời được rõ, để kẻ tu đạo về trời bằng con đường ngắn nhất. Viết sách Thiên Đường Du Ký, trước tiên phải bày tỏ cơ biến hóa vận chuyển của trời đất. Đạo Tổ lại là bậc thánh, thượng chân kim tiên khai nguyên, cho nên cầu mong Ngài chỉ dạy về lẽ huyền vi tạo hóa. Dương Sinh. Thưa, thì ra là như vậy. Tế Phật. Các đồng tử tu đạo đã hàng ngũ chỉnh tề để nghinh tiếp chúng ta. Dương Sinh. Cúi đầu chào ra mắt chư vị tiên đồng. Tôi là kẻ phàm nhân, đệ tử của Thánh Đế ở Đài Trung Thánh Hiền Đường. Bữa nay phụng chỉ theo thầy dạo thiên đường hỏi đạo. Kính mong tiên đồng chỉ dẫn cho. Đạo đồng. Hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm. Giáo chủ ngỏ lời mời hai vị. Xin hai vị đi theo chúng tôi vào lạy chào ra mắt Đạo Tổ. Dương Sinh. Xin đa tạ. Theo tiên đồng vào cung Thái Thanh, chánh điện tôn nghiêm, vắng lặng. Một vị đạo sĩ sẽ mặc hài đồng, mái tóc bạch hạc ngồi trên bệ cao giữa điện. Phía trước có đặt một lư hương, khói nhang nghi ngút bốc lên. Toàn thân Đạo Tổ, hào quang tỏa người. Lạy chào Thái Thượng Đạo Tổ. Nay con phụng chỉ theo thầy lên thăm cõi trời để viết sách. Giờ đây xin vào Thái Thanh Cung lạy mừng ra mắt Đạo Tổ. Kính mong Đạo Tổ mở lòng từ bi, chỉ giáo cho con về lẽ đạo để ghi vào sách Thiên Đường Du Ký, hầu khuyên răn người đời. Đạo Tổ. Miễn lễ. Dương Sinh mau đứng lên. Tế Phật cũng chịu nhiều gian lao khổ cực. Mời hai vị ngồi. Dương Sinh xác phàm chưa hóa, linh nhãn lại mới mở, nên đạo lực còn kém. Nay tới cõi Đại Xích Thiên này, tâm linh khó bề chịu đựng nổi. Do đó, ta đặc biệt bàn thuốc kim đan này để củng cố nguyên thần đạo thể. Hãy cầm lấy đi. Dương Sinh. Cảm tạ sự ân ban của Đạo Tổ, tinh thần con hiện thời hơi khó chịu, phong cảnh thiên đường tuy đẹp đẽ, trong tâm hồn con cảm thấy không yên. Đạo Tổ. Chỉ vì công lực chưa đủ, cõi Đại Xích Thiên này ở bên ngoài 33 tầng trời, nếu không phải là những bậc thượng thánh cao nhân không thể tới đây. Còn may nhờ được hưởng phước, nên mới phụng chỉ tới thăm nơi đây. Ta giúp con một cánh tay để thêm sức. Mau cúi xuống. Dương Sinh, xin vâng lệnh. Con đã sẵn sàng. Đột nhiên, lửa cháy bùng bùng trong tâm. Một luồng chân khí bay phút lên cao, hai mắt mở lớn, chợt cảm thấy cơ thể thích ứng nổi với hoàn cảnh nơi đây. Cảm tạ đạo tổ. Đạo tổ. Đó là thuốc cửu chuyển kim đơn, được luyện trong lò vàng 81 năm. Đợi ban cho kẻ có duyên. Bữa nay Dương Thiện Sinh tới đây, kể như là người có được duyên ấy. Tế Phật. Cảm tạ đạo tổ đã ban thuốc kim đơn, trợ giúp phần linh quang cho đệ tử của tôi một cách lớn lao. Mục đích bữa nay chúng tôi tới đây là mong được chỉ giáo. Vậy kính xin đạo tổ khai mở lẽ huyền vi của trời đất hóa công, để thế gian giác ngộ đạo lớn mà tu luyện tính tình, hồi hướng lẽ thiện chân. Đạo tổ. Sự huyền diệu của trời đất hóa công, ngoại trừ những bậc tắc đạo không kể, còn hầu hết người đời đều chẳng thấu tỏ. Cõi thế hiện thời lại quá cơ tâm xảo trí, cần phải rộng lượng cứu giúp. Chu kỳ khí trời đất vận hành, cực kỳ huyền diệu. Cho nên, trời ban sách huyền bí, thiên đường du ký, xuống trần gian lúc này, cực kỳ đúng thời. Lòng ta hằng lo, chúng sanh dưới gầm trời không thấu tỏ lẽ đạo, sẽ khó bề hướng thiện. Bởi vậy giờ đây, cần phải thuyết giảng một chương về nguyên lý cao thâm của trời đất hóa công, đem thiên cơ tiết lậu cùng thế gian để cứu độ chúng sinh. Ô hô, trời cao đất thấp, chúng sinh ở giữa, ba cõi lập, thế giới thành. Kể từ thuở mênh mông mờ mịt chưa chia, trời đất còn là một khối hỗn độn. Mặt trời mặt trăng chưa phân, lúc đó khí tiên thiên vô tận, thánh Phật tiên hòa hợp chung cùng một thể, tỏa chiếu vô lượng hào quang, xoay chuyển hư không, được gọi là người trên cõi mịt mờ. Huyền huyền thượng nhân, hay vua trời thuở ban sơ, nguyên thủy thiên vương. Bởi địa vị tối cao đó nên còn được kêu là Thượng Đế, là thủy tổ muôn loài vạn Phật, hoặc cha trời mẹ đất. Vì không biết tên nên mới gọi là huyền huyền, mờ mịt, không rõ gốc rễ nên gọi là nguyên thủy, ban đầu, tức là gốc của đạo lớn, cõi của không tên. Vận chuyển tới mức tròn đầy thì khí tự nhiên phân hóa thành tam thanh, gồm Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Ba nhân tố, Huyên, Nguyên, Thủy, cùng chung một thể. Ba cấp bậc, khi đã nên sự, thì tam thanh phân chia biến hóa sang hữu hình. Khí thanh nhẹ bay lên cao, hội hợp làm trời, mặt trăng, và sự xuất hiện này đã hoàn thành tam bảo. Thiên tôn vị ở tam thanh lại biến hóa ngũ lão, đông hoa mộc công, tây hoa kim mẫu, nam hoa hỏa tinh, bắc hoa thủy tinh, trung hoa hoàng lão. Năm lão đã thành, ngũ hành lập xong, khí trượng nặng lắng xuống, ngưng tụ thành đất. Trời đất đã làm nên, nhưng còn thiếu loài người. Vua trời thổi ban sơ, sinh ra trời đất hóa công, cố gắng vận dụng chân khí một cách âm thầm, để phân lập năm phương, thành hình thế giới. Nhưng nếu không có con người, thì không thể nối liền tam tài. Cho nên ngài mới ra lệnh cho ngũ lão, đem các nguyên linh gieo trồng. Phụ lão sau khi nhận lãnh trách nhiệm, liền thúc đẩy Kim Mẫu, Mộc Công, lo việc thai nghén các nguyên linh. Hoàng lão còn tuyển chọn vùng đất Đơn Khâu thuộc núi Tu Di mà kiếm hang động, để hoàng thổ làm chỗ thụ thai. Thế là việc chế lọng tròn, trời, đệm vuông, đất, hay trời che đất chở xong xuôi. Mộc Công bèn nấu ngũ kim, lọc lấy tinh chất, đúc đỉnh ba chân. Kim Mẫu nung ngũ thổ, lọc lấy thần khí, nặng lư, ẩn nguyệt. Sau khi núi nứt nẻ, tinh chất của nước đá Huyền Anh rỉ ra, ứ động trong lư. Liền bỏ chỗ đất vào trong, ướp đỉnh vàng lên mặt, rồi kiếm củi dâu phương Nam, cùng vận dụng chân hỏa nung nấu. Lát sau, hơi nước ở giữa chốn thái hòa trong đỉnh, ngân động, biến thành nước rớt xuống đáy, khí thoát ra từ dưới bụng chỏ lại bay lên. Do đó, mà nước luôn luôn thăng dáng, đầy ấp cả trong ngoài. Năm lão có thể lặng lẽ mở đóng cửa huyền vi, ngưng kết đơn đầu chuyển đỉnh ấp chỏ. Ánh sáng tỏa ngập tứ phương, bảy ngày mới thu hồi. Hoàng lão, Tích Tinh, Thủy Tinh, tại chốn cao vời trầm mặt, đưa mắt thần theo dõi. Kim Mẫu, Mộc Công, lại tái lập bếp, đặt chỏ lên trên, đuổi khí lạnh giá đi, tỏa khí ấm áp xuống. Để thi hành cái tinh túy của Thái Ức, Mộc Công, Kim Mẫu dùng đạo, kim dịch luyện hình. Để giữ gìn tĩnh dưỡng tinh thần, quên lo toan, bỏ tính toán sống hòa hài, phân định kỳ hạn của các tiết và mùa trong mỗi năm. Xong thì mây ngũ sắc phủ đỉnh đầu, sương ngọt tưới ướt đẫm mình núi Tu Di. Chợt nghe tiếng động cửa trong đỉnh, Mộc Công Kim Mẫu biết là đơn đã chín, mở nắp xem, thấy có hai vật ấp nhau. Liền đưa tay nhấc một vật lên xem, thì ra là tượng một hài nhi nam. Mộc Công nhấc vật còn lại lên coi, thì ra là một hài nhi nữ. Hai người mỉm cười ra khỏi đỉnh luyện ngũ hành. Hai con đỏ đó là họ Bàn Cổ và Thái Huyền Ngọc Nữ, cũng gọi là Á Dương hoặc Hạ Giai, ở vào giai đoạn diễn hội giáng trần. Lúc chính khí của ngũ hành sinh ra người, khí của nó tiết ra ngoài, phân tán khắp gầm trời, mà sinh ra các loài sinh, động, thực vật, cùng các giống bay, lặn, còn như ngũ kim, thảo mộc, nước sông biển, điện quang, thạch hỏa. Các loại động vật, bụi đất đó, đều là nguyên do sự tích nặng đất khỏi khí thành người. Con người vốn từ đất làm nên, đất nuôi đất dưỡng, cho nên khi chết lại trở về nguồn cội đất. Tạo lập cõi trần xong, anh di hài nữ giáng phàm, thân thể vốn thanh tịnh, song vì ăn phải trái cấm tính dục, phàm trần kích động, âm dương giao hợp, cho nên loài người từ đấy sinh sản không ngừng. Lý do vô cực nguyên thủy chỉ nhất động mà sinh ra thái cực. Thái cực bao hàm lưỡng nghi âm dương, rồi biến thành tam tài tứ tượng ngũ hành, vân vân. Nhất bản tán vạn thù. Một gốc sinh ra muôn vạn cái khác biệt, cho nên gọi là chúng sinh, cũng còn kêu là 96 nguyên linh. Ý nói, trời chính đức sáu, bao la vô cùng, vô tận, không chỉ giới hạn có 96 ức mà thôi. Ngũ lão thai nghén, sinh sản ra các nguyên linh, cùng vận chuyển chân khí, thành ra người, đầy đủ ngũ tạng, ngũ khí thịnh, được là nhờ công của ngũ lão. Loài người trên trái đất màu da không giống nhau là do ảnh hưởng bởi năm sắc của năm phương. Đông sắc xanh, Tây sắc trắng, Nam sắc đỏ, giữa sắc vàng, Bắc sắc đen. Cho nên, màu sắc giống như đất nung trong lò, vì lửa không đều mới sinh ra các màu khác nhau. Nguyên linh giáng phàm, ban đầu tính tình thuần phát, lấy lá cây che mình, tâm hồn nhiên, từ lúc ban đầu. Không thắc mắc, không ham sống sợ chết, cho nên lúc chết, dễ dàng siêu thăng cõi trời. Sao chỉ vì nguyên linh chủng tử, sống với đất lâu ngày, hay chất đổi giống, từ thời Trung Cổ tính linh bắt đầu bị ô nhiễm nặng, cho nên có nhiều kẻ chết không được về trời, khí ô trọc nặng nề chìm xuống, nên địa ngục được tạo lập từ đây. Ngũ lão ở cõi trời thấy vậy quá đau lòng muốn phế bỏ, liền triệu tập hội nghị để họp bàn phương cách thâu hồi kế hoạch đã đem ra, thi hành một cách bất đắc dĩ. Ngũ lão mới phân thân giáng phàm đầu thai đủ năm phương, làm năm vị giáo chủ của năm tôn giáo. Bắt đầu thuyền pháp, thâu nhận môn đồ, tới lúc các giáo chủ ngưng phổ độ rời bỏ trần gian trở về trời. Đa số giáo đồ bỏ kinh, bỏ đạo, khiến cho nguyên linh phân tán đạo tâm, sinh linh tương tàn, làm thương tổn hỏa khí của trời đất. Kim mẫu tại cõi trời ngũ lão xót thương các nguyên linh chủng tử, một đi không trở lại. Cho nên, nay ban lệnh phổ giáng chân đạo, phổ độ những người có phước duyên, để cho việc biến hóa được hiệu nghiệm mau chóng, đem mượn hình thức giáng cơ để phát huy đạo giáo, ban truyền lệnh trời để khuyên răn những kẻ ngang ngược. Vì phải cấp thiết độ chúng sinh, cho nên tam tài đồng thanh lập thánh hội để họp bàn, và đã đi đến quyết định chung là phải đem phong cảnh thiên đường sáng tươi tiết lộ cùng thế gian, để khuyên nhủ và hướng dẫn nguyên linh trở về chốn cực lạc, giúp kim mẫu độ nguyên linh trở về nguồn cội. Hy vọng chúng sinh dưới gầm trời xem xong sách này, điều hồi tâm hướng thiện, quy y đại đạo, trở lại thiên đường, nguyên linh được siêu thăng, cõi tam thanh hợp thành một khí, hưởng thú tiêu giao. Tế Phật, cảm tạ đạo tổ đã tiết lộ hết thiên cơ, để cảm hóa chúng sinh. Vì thời giờ eo hẹp, tôi còn phải đem dương sinh trở về hiền đường. Ngày khác lại xin tới thịnh giáo. Đạo tổ, tốt lắm, ra lệnh cho các đạo đồng hàng ngũ chỉnh tề, tiễn đưa hai vị trở lại hiền đường. Đạo đồng, xin tuân lệnh, kính tiễn Tế Phật cùng dương thiện sinh trở về hiền đường, mong sớm tới thăm lại chốn này. Dương sinh, cảm tạ đạo tổ đã ban lời chỉ giáo ngọc vàng siêu diệu, xin bái từ. Thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời ông Tám giảng. Đến đây, chúng ta mới thấy rõ rằng, chúng ta không phải là người ở đây sản xuất. Thấy cái nguyên lý sản xuất chưa? À, của bên trên xuống, chứ không phải người thế gian. Tôi đã nói nhiều lần, hôm nay đọc ra mới thấy không khác gì mà tôi đã nói, là tất cả chúng ta không phải là người ở đây, không có ai chế chúng ta ra được hết. Chúng ta có quyền sống tự do trong tâm thức, mà tâm thức của chúng ta muốn thế nào? Muốn hướng thượng hay là muốn làm những điều ác, tranh chấp và sống trong cái chỗ eo hẹp, muốn đi đường lớn hay là đi đường hẹp? Đi đường hẹp thì cứ đem tham sân si hướng hạ, mà đi đường lớn thì cứ đem tham sân si hướng thượng. Cho nên, may mắn nhất là chúng ta đã có cái pháp. Dù tâm sao lãng, nhưng pháp thực hành rồi, nó sẽ nhắc nhở phải ăn năn hối cải. Và trở về với sự chân giác của chính mình, thì mới thấy rằng, chúng ta đâu có phải là người phàm ở thế gian đâu. Tôi nói các bạn không phải người phàm. Một nguyên linh của trời đất liên hệ với càn khôn vũ trụ là một, mà không chịu ý thức điều đó. Thứ xưng mình là thứ yếu hèn mà không chịu khai thác cái cơ năng sẵn có của chính mình để thực hiện cái đồng hóa của tam giới. Cho nên rất thua thiệt. Thua thiệt ở chỗ nào? Càng ngày càng ở trong cái vị trí eo hẹp, rồi cái vị trí eo hẹp nó làm cái gì? Nó dẫn ta đi xuống cái chỗ tâm tối, tranh chấp vô lý. Ngày hôm nay, chúng ta trong giây phút ta đi lên thiên đường chơi, nghe người ta thuật lại, thiên đường và tâm hồn, tâm thiền chúng ta nghe thấy, họ nói đó, chúng ta đến đó, có cái ý niệm, có cái khái niệm đến đó rồi. Rồi chúng ta có cái pháp tu để tháo gỡ những cái gì trói buộc mà chúng ta không có đi được. Chúng ta còn ngồi đây lo cho người này, lo cho người kia, lo cho người nọ. Một cái tâm làm sao chúng ta bay được? Thấy chưa? Cái chuyện lo đó là lão mẫu đã lo rồi. Cho nên, kỳ này, nghe lại cuốn Đạo Tâm đã cho các bạn thấy, Diêu Trì Kim Mẫu đã khóc biết là bao nhiêu, nhắc các con ngài. Các bạn thấy cái tình yêu thương và phân tích từ ly từ tí để cho các bạn đi. Có gì sung sướng bằng, có gì cởi mở bằng, có gì thương yêu bằng, chị ta chịu nhận hay là không? Nếu chúng ta nhận, thì chúng ta sẽ dễ về không, về cái nguyên căn không thanh nhẹ, chúng ta mới trở về cái cõi đó được. Còn chúng ta ôm sự bận bịu so đo, thì làm sao mà chúng ta tiến hóa được? Tất cả đều sắp đặt hết rồi, luật trời là thương yêu, cởi mở, mà tâm mình cứ nghĩ gắt gao hành hạ, làm sao tiến, tâm mình eo hẹp, tâm mình vô tư, mà bị trở lại sự ưu tư, phải nặng không? Phải che lấp không? Phải tắt đèn không? Rồi bây giờ than trách với ai? Ai làm nấy chịu? Cho nên, tình thương của Thượng Đế, của Lão Mẫu là phải mở thêm địa ngục nữa. Để làm chi? Để chiều con, và để cho nó có cái cơ hội đau khổ, nó mới chịu thức tâm. Bình sanh ở thế gian, hoàn cảnh đã dạy nó còn chưa chịu thức tâm. Tôi có chồng, tôi bỏ thằng này, tôi lấy thằng kia, lấy một chục thằng mới có kinh nghiệm. Nhưng mà cái khổ rốt cuộc là nó đâu có biết. Còn ông kia nói, ô kìa, tôi qua đây, tôi lấy vợ Mỹ, lấy tùm lum, rồi bị khảo. Trời ơi, chết cha, mình ngu, rốt cuộc mới thấy ngu. Vậy bây giờ có người ta nhắc và thấy rõ cái nguyên linh của mình, chứ không phải thấy cái xác. Nãy giờ nói không phải thấy cái xác, thấy cái nguyên linh, thấy cái phần hồn. Nguyên linh tròn đầy cũng như là vũ trụ, mà sự biến chế đó là phối hợp của ngũ hành mới cấu trúc thành một cái cơ thể siêu nhiên này. Cái tâm hồn chúng ta tại sao không hướng về siêu nhiên, còn dại dột gì không tự chủ? Ta phải tự chủ, ta phải nắm lại cái quyền năng sẵn có của chính ta. Ở đời, chúng ta biết tha thứ và thương yêu, thì cái đầu óc, cái sự sáng suốt của chúng ta, nó mới nảy nở, mà không biết tha thứ thương yêu, thì cái sự tâm tối nó sẽ tràn ngập hận thù, tưởng đâu tôi trừng trị người đó, thì người đó thụt lùi mà tôi tiến, nhưng mà người đó tiến hồi nào tôi không hay, thấy chưa? Vì mình chưa đủ quyền năng. Còn quyền năng của ông trời đặt luật rồi thì có quyền trừng trị. Trừng trị ở chỗ nào? Cái luật này là đi xuống, mà cái bên này là đi lên. Thì bây giờ đã có thang máy rồi, đứng ở đây nó đi lên, mà không nghe lời đi đây là nó đẩy ra, nó đi xuống, thấy chưa? Cho nên, đạp trượt một chút, sai một ly, đi một dặm. Đường đi của chúng ta rất rõ ràng. Có tam giới, thượng trung hạ, làm pháp luân thường chuyển cho nó khai mở, rồi thanh lọc cái hạ giới cho nó ổn định. Cho nên, tại sao Lão Mẫu và Thượng Đế phải lập cái thế gian để làm gì? Ban đầu tưởng gửi tiên xuống lập cho nó ổn, tiên xuống cái nó mê trần, bây giờ xuống đem những người truyền pháp nhắc cho nó biết, mà người truyền pháp là người nào? Cái người mê trần nhất thế gian mà bị đau khổ nhất thế gian và luân hồi nhiều kiếp nhất thế gian mới được làm giáo chủ. Nó quá nhiều cảnh khổ rồi. Nó đã gỡ rối cho nó rồi, nó mới nói cái thực hành để cho người khác gỡ rối. Và nó rút ngắn con đường cho mọi người được tiến trở về nguồn cội. Chớ cái người mà lên truyền pháp hay là giáo chủ không phải dễ. Phải biết ăn phân, phải biết uống nước tiểu. Phải biết cái gì dơ nhất mà không chê, không chán. Thấy đó là luật, mà cái luật đó là cái luật phổ độ để cho tâm linh tiến hóa. Cho nên, ở thế gian đã thấy nhiều rồi, có người bị khinh khi, nó mới chịu đi học. Xin chén cơm còn đá chén cơm nữa, nó tức nó mới học, nó mới thi thành trạng nguyên, thấy không? Hoàn cảnh ràng buộc nhiều quá. Bây giờ chúng ta tức quá, chúng ta mới tu, chúng ta mới thành Phật, phải không? Hoàn cảnh dày xéo, thấy nó ác lắm, nhưng mà nó là ân nhân. Không có hoàn cảnh đó, thì không có bao giờ có cơ hội tiến. Hoàn cảnh là ân nhân, thấy chưa? Sau cái đau khổ rồi, chúng ta mới thấy, nhờ cái hoàn cảnh, ngày hôm nay tôi có cái vị trí tu, đụng đầu rồi mới biết, mới thức tâm, mới lo tu, mới thấy rằng, ôi cha mẹ mình thương mình cũng như mình biết thương con mình mới biết thương cha mẹ mình. Rồi ngày nay, mình làm mẹ, mình mới nhớ là, diêu trì kim mẫu, mình thế thiên hành đạo. Thay ngài làm một việc tốt cho con, thương yêu con, xây dựng con, và lái lèo cho nó đi tới con đường chân chính, là trách nhiệm của người mẹ hiền. Cho nên, cái đạo tâm, diêu trì kim mẫu cũng có nói. Con thay mẹ hiền, mẹ đã làm mẹ, bây giờ con làm mẹ, con phải vì con hơn nữa, con phải thương yêu con của con hơn nữa, tức là con sẽ thương yêu nhân loại hơn nữa, thì lúc đó là con được trở về nguồn cội. Cho nên, cuốn đạo tâm nhắc đầy đủ hết, không có thiếu một phận sự nào, ráng vui với chính mình và cởi mở ra để đem cái an lạc của kỷ nguyên này độ cho tất cả, nhà nhà yên vui, có cảm thấy có phần sung sướng không? Tại sao có sự cảm thấy sung sướng? Thấy bản năng được hồi sinh, thấy không còn bơ vơ, không còn đau khổ, có trên có dưới, có sự hòa đồng, nó đang nung nấu và ôm ấp tâm hồn, thấy không? Với cái cảnh này, thế gian có mấy chỗ, rồi phải nhìn lên trên bình diện nhân loại, số người này có phước nhiều đó, thấy rõ chưa? Vui mà không biết làm sao vui, không có vận dụng cái khả năng, mình để hiểu cái giá trị của cái vui đó, thành ra mình nói vui mà không biết sao vui. Tôi không có chèn ép ngũ tạng tôi nữa, tôi không có uy hiếp tôi nữa. Có sao ăn nấy cho nó ấm một chút, mà cái gì tôi ăn nhiều nhất, tôi ăn toàn là cơm tinh thần, cởi mở dẫn tiến phần hồn, từ cõi này tới cõi nọ, đem tôi trở về với chỗ thức tâm chánh giác. Trong mấy ngày học hỏi trên đường đi tầm đạo, trên đường truy tầm chân lý, mà để đã phá tất cả những ngại nghi trong nội tâm nội thức. Khi ta vận dụng sự sáng suốt và dẹp bỏ sự ngại nghi trong tâm thức thì ta thấy gì? Thấy rõ vô quái ngại. Bây giờ mọi người sống sao cũng được. Thấy luật rồi, sống trong luật rồi, cái luật tự nhiên và cái luật siêu nhiên, hai cái nó hòa hợp để cho tâm thức được cảm hóa. Hiểu địa ngục là đâu, thiên đường là đâu. Tại sao những người giải thoát lại vận dụng đủ thứ để đem cho những người chưa giải thoát biết đường tiến mà thấy rõ cái đường đi nó nằm ở đâu? Nó nằm ngay trong tâm. Tâm ở đâu bây giờ mà thấy, làm sao tìm ra cái tâm? Cho nên, người tu đạo cứ tu dứt kiếp, ngộ nhất thời. Bất ngờ mới thấy cái tâm tôi. Tu hoài, tu mãi, kiên trì qua nhịn nhục, qua thử thách, rồi từ đó nó mới bộc lộ cái chân tâm. Bản tánh nó hồn nhiên khi nó gặp người tai nạn, nó chỉ biết cứu không, chứ nó không biết cái bản thân của nó. Đó là tâm nó rồi, thì chúng ta ngồi đây học đạo, thấy thầy giảng toàn là cái gì, có phải suy tư để giảng không? Không, luôn luôn với cái tâm hồn nhiên, hòa với siêu nhiên, tận độ chúng sanh. Trong lúc đó tất cả những người ở dưới ngồi thấy sung sướng. Tôi cảm nhận sự thương yêu, tôi đang ôm ấp trong lòng, sự hòa ái tương thân là một. Tôi thấy đường đi mà tôi phải giữ lấy tôi đi, giữ cái tâm tôi đi, mà khi tôi bước vào cái tâm rồi, thì tôi bỏ tất cả những cái chuyện động loạn ở bên ngoài, tôi mới thấy tâm là bất ngờ trong giây phút đó. Nhà cháy tôi nhảy tới cứu người ta, tuy tôi không có phương tiện mà tôi vẫn cứu. Vì đây cũng là nhà cháy. Trời Phật xuống cứu ta, thì ta phải nhận cái sự hồn nhiên tự tại đó, mà để chúng ta tiến thì mới thấy cái tâm. Tâm ở các nơi, tâm ở trong, tâm ở ngoài, lúc nào cũng sẵn sàng, chớ cái tâm không phải tính, tính là không có tâm. Tâm không bao giờ tính, rồi mới thấy đó là tâm từ bi, rồi kết luận nó là từ bi, là sức mạnh. Như tôi đã thường nói, nhà cháy, một người đàn bà có thể ôm cái tủ sắt chạy tuốt ra ngoài đường, vì tự nhiên có sức mạnh, vận dụng sức mạnh, và thấy cái của đó là quý nhất ôm chạy, mà ngày hôm nay chúng ta thấy cái tâm chúng ta là quý nhất, chúng ta làm thế nào? Hồn nhiên trở về với chân tâm, ngự hẳn trong tâm, hòa với tất cả càn khôn vũ trụ là một, huynh đệ tỷ muội là một, tất cả là một, thì nháy mắt, chúng ta đã tu rồi, chúng ta không có làm ô trượt bất cứ nơi nào. Nếu tâm chúng ta quy nhất, ngồi đâu cũng là an lạc, ngồi đâu cũng đầy sáng lạng quy nhất, thiên địa nhân quy nhất, tất cả vạn linh đều là một. Chúng ta đã ý thức rõ rồi, nguyên khí của trời đất nuôi dưỡng cây cỏ, thú vật, con người là một. Nếu ông trời mà cứ lo từ thứ là biết chừng nào mà lo được. Cho nên, cái nguyên lý đó là chiếu cho vạn linh, mà vạn linh phải tự lo. Bây giờ các bạn tự lo cho cái cơ cấu làm việc, ăn ngủ, tham sân si, hỷ nộ ái dục, tự lo để khai mở nó. Ta biết có tâm rồi, thì vạn linh cũng có tâm. Ta hướng tâm về vạn linh, và tận độ vạn linh trong tiểu thiên địa này, thì cái tâm quy nhất nơi ta nó mới có. Cái thức hồi sinh nó mới phục hồi dễ dãi, đầy sinh khí tương giao với cả càn khôn vũ trụ, cởi mở vô cùng. Cho nên, chúng ta thấy rõ cái đường đi rồi, cực nhọc khổ đau, người nào cũng phải trải qua hết rồi. Bây giờ chúng ta tìm con đường nhẹ nhàng. Hôm nay tôi tiếp tục đi lên thiên đường lần nữa.